Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Trọng Nghĩa, Minh Anh, Mai Vân xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 25 tháng 8 năm 2012.
Hàng trăm người Trung Quốc xuống đường chống Nhật Bản tại Sơn Đông.
Canberra tái xác nhận Mỹ sẽ không thiết lập căn cứ quân sự thường trực tại Úc.
Hồng thập tự Indonesia cử đoàn cứu trợ đầu tiên đến bang đông người Rohingya ở Miến Điện.
Một tàu chở hàng cấm của Bắc Triều Tiên bị Nhật Bản khám xét.
Tòa án Mỹ xử Samsung phải bồi thường hơn 1 tỷ đô la cho Apple về tội vi phạm bằng sáng chế.
Nổ súng ngay trước tòa nhà Empire State Building ở New York là một người chết và gần 10 người bị thương.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cầu Trung Quốc bị sập hàng loạt, phải chăng vì nạn tham ô?
Kính thưa quý thính giả, hàng trăm người Trung Quốc xuống đường chống Nhật Bản tại Sơn Đông. Tân Hoa Xã loan tin một cuộc biểu tình chống Nhật Bản với nhiều trăm người tham dự đã diễn ra vào ngày hôm nay tại tỉnh Sơn Đông. Cuối tuần trước, an ninh Trung Quốc đã để yên cho nhiều ngàn người xuống đường tại một số đô thị lớn đốt cờ tấn công hàng quán Nhật Bản để phản đối Tokyo trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền đảo Điếu Ngư Senkaku. Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, thì vào hôm nay, khoảng 400 người đã tập họp tại hải cảng Nhật Chiếu tỉnh Sơn Đông và sau đó kéo đến cơ quan chính quyền địa phương. Họ mang nhiều biểu ngữ, trong đó có câu Nhật Bản cút khỏi Điếu Ngư Đài. Tân Hoa Xã không cho biết người biểu tình có được chính quyền địa phương tiếp đón hay không, cũng như phản ứng của công an ra sao trước hiện tượng tụ tập đông người, một điều bị ngăn cấm triệt để tại Trung Quốc, và thủ phạm khó tránh khỏi án tù. Theo AFP, cuộc biểu tình tại Sơn Đông hôm nay xảy ra một ngày sau khi tại Tokyo, Hạ viện Nhật Bản thông qua một nghị quyết lên án cuộc đổ bộ của 14 người Hoa lên hòn đảo mang tên Nhật là Senkaku. Quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản căng thẳng lên kể từ tuần trước, sau khi một toán người Hoa mang cờ Trung Quốc và Đài Loan đổ bộ lên đảo Điếu Ngư Senkaku do Nhật Bản kiểm soát, nhưng trong nhiều năm gần đây, Bắc Kinh và Đài Bắc cũng lên tiếng đòi chủ quyền. Dân Nhật cũng phản ứng lại, tổ chức đổ bộ lên đảo với cờ Nhật, làm tình hình căng thêm. Bên cạnh những lời phản đối của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhiều cuộc biểu tình chống Nhật Bản đã diễn ra vào cuối tuần qua tại Quảng Đông, Hàng Châu, Thành Đô, v.v.
Canberra tái xác định Mỹ sẽ không thiết lập căn cứ quân sự cố định ở Úc. Tiếp tục chiều hướng trấn an Trung Quốc, Ngoại trưởng Úc Bob Carr vào hôm nay đã nhắc lại rằng nước ông không có lợi ích gì khi để cho Hoa Kỳ đặt căn cứ quân sự cố định trên lãnh thổ của mình. Hơn nữa, đó cũng không phải là mong muốn của Mỹ. Phát biểu trên đài truyền hình Sky News, ông Bob Carr xác định, thực ra đó không phải là điều người Mỹ tìm kiếm, do chi phí tốn kém và một thời điểm mà họ đang cần cố gắng thêm để cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Thứ nữa, căn cứ cố định không phù hợp với cách thức Hoa Kỳ triển khai lực lượng. Nhưng trước tiên hết, điều đó không hợp với lợi ích của Úc. Hết lời trích. Gần đây, Canberra đã hoan nghênh kế hoạch dài hạn của đồng minh Washington là sẽ tăng cường sự hiện diện của Hải quân Mỹ ở vùng Thái Bình Dương. Vào năm ngoái, Úc đã đồng ý cho 2.500 lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ triển khai tại căn cứ Darwin, miền Bắc nước Úc. Theo Ngoại trưởng Úc, yếu tố mà Canberra tán thưởng trong kế hoạch của Mỹ tại Úc là tính chất luân phiên thay đổi của các đơn vị. Ông nói, xin trích, họ đến đó, xong rồi họ lại rút ra. Tôi không nghĩ rằng dân Úc lại đồng hóa điều đó với một căn cứ thường trực của Mỹ. Kế hoạch của Washington tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương có giá trị chiến lược quan trọng đối với Mỹ, đã được đưa ra vào lúc toàn vùng ngày càng lo ngại trước các hành động càng lúc càng quyết đoán của Trung Quốc. Việc Mỹ triển khai thủy quân lục chiến tại Darwin đã làm cho Bắc Kinh rất khó chịu, xem đấy là bằng chứng của một điều bị gọi là tâm lý chiến tranh lạnh. Trong tình hình đó, giới phân tích đều cho rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Úc nhằm mục tiêu xoa dịu Trung Quốc, cường quốc khu vực, đang là đối tác thương mại hàng đầu của Canberra. Ngoại trưởng Bob Carr hôm nay nhắc lại rằng Úc hiểu rõ việc Trung Quốc hiện đại hóa quân sự và đồng ý rằng sự lớn mạnh của Bắc Kinh về kinh tế phải được kết hợp với một sự nâng cấp về quốc phòng. Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng nếu Úc chấp nhận vị trí của Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng phải chấp nhận là Canberra, một nước ít dân đang nắm giữ một lục địa rộng lớn, cũng có quyền củng cố liên minh với Hoa Kỳ như đã làm trong lịch sử. Điều quan trọng, theo Ngoại trưởng Úc, là nước ông hoàn toàn bác bỏ mọi ý tưởng đòi kiềm chế Trung Quốc.
Còn liên quan đến Miến Điện, Hồng Thập Tự Indonesia cử đoàn cứu trợ đầu tiên đến bang đông người Rohingya ở Miến Điện. Hội Hồng Thập Tự Indonesia vào hôm nay đã cử nhân viên đến bang Rakhin, miền Tây Miến Điện. Phái đoàn gồm 8 người đi trên một chiếc phi cơ quân sự đã rời Jakarta với trang thiết bị vệ sinh, hàng ngàn tấm chăn mền, v.v. Theo Giám đốc Hồng Thập Tự Indonesia, ông Yusuf Kala, chuyến công tác được thực hiện theo thỏa thuận giữa Tổng thống Miến Điện và Hội Hồng Thập Tự Indonesia. Phái đoàn dự kiến ở lại hoạt động trong vòng một năm, nhưng thời hạn còn tùy thuộc vào sự phối hợp với chính quyền và các phái đoàn Hồng Thập Tự và lưỡi liềm đỏ khác. Xin nhắc lại, bạo động bùng lên giữa người Hồi giáo Rohingya và người đạo Phật ở bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, giáp ranh với Bangladesh, đã làm khoảng 80 người chết theo số liệu của chính quyền, một con số thấp hơn thực tế rất nhiều theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền. Nhiều ngôi làng đã bị tàn phá và khoảng 70.000 người, đa số là người Rohingya, bị di dời, sống tập trung trong các trại. Những người hoạt động nhân đạo nước ngoài rất hiếm hoi trong khu vực này cho biết là việc di chuyển của họ bị giới hạn, rất khó đến được các trại tị nạn. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch luôn lên tiếng tố cáo quân đội Miến Điện đang áp người Rohingya, hành hung bắn vào họ, hãm hiếp phụ nữ và đứng yên để họ bị các cộng đồng khác tấn công. Những hành vi trên đã khiến chính quyền Miến Điện bị các cộng đồng và quốc gia Hồi giáo trên thế giới chỉ trích, lên án gay gắt. Chính quyền Miến Điện không xem người Rohingya là một sắc tộc Miến Điện, còn dân thì cho là họ là người Bangladesh nhập cư và rất ghét bỏ họ. Tuy nhiên mới đây, lần đầu tiên Tổng thống Miến Điện Thanh Sen đã lên tiếng bênh vực người Rohingya. Trong một bản báo cáo về bạo động ở bang Rakhine mà hãng tin Pháp AFP có được vào hôm qua, thì Tổng thống Miến Điện đã tố cáo những người đổ thêm dầu vào lửa. Ông chỉ trích các đảng phái và cả một số tu sĩ Phật giáo. Theo ông Thanh Sen, thì nhiều người đã kích động hận thù đối với người Hồi giáo Rohingya.
Cũng tại Bắc Á, một tàu chở hàng cấm của Bắc Triều Tiên bị Nhật Bản khám xét. Hải quan Nhật Bản thanh tra một tàu bị nghi ngờ chở thiết bị cấm xuất khẩu từ Bắc Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Kyodo, cảnh sát Nhật phát hiện được nhiều ống nhôm có thể sử dụng trong lĩnh vực quân sự cũng như một số sản phẩm bằng thép. Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, chính quyền Nhật đã được tin Bắc Triều Tiên chuyển hàng cấm trên một chiếc tàu cập bến cảng Tokyo hôm thứ Tư. Hải quan Nhật trong cuộc lục soát đã phát hiện nhiều thùng chứa hàng có dấu hiệu xuất xứ từ Bắc Triều Tiên. Trong các thùng này có nhiều ống nhôm có thể sử dụng cho mục đích quân sự. Bên cạnh đó là nhiều vật dụng bằng thép. Tất cả đều có ghi xuất xứ chế tạo từ Bắc Triều Tiên. Theo AFP, đây là lần đầu tiên chính phủ Nhật Bản khám xét một chiếc tàu bị nghi ngờ chở hàng cấm xuất nhập khẩu của Bắc Triều Tiên. Theo đạo luật được ban hành vào năm 2010, trong khuôn khổ thi hành nghị quyết Liên Hiệp Quốc năm 2009 tăng cường cấm vận chế độ Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần thứ hai. Đạo luật này còn cho phép Hải quan Nhật Bản khám xét tàu biển mang cờ nước ngoài nhưng bị nghi ngờ chở trang thiết bị cấm đến hoặc đi từ Bắc Triều Tiên. Nhật cũng có quyền tịch thu các vật liệu này. Theo Kyodo, thương thuyền chở hàng Bắc Triều Tiên nói trên xuất phát từ cảng Đại Liên của Trung Quốc và trên đường sang Đông Nam Á.
Một tòa án Mỹ phán quyết Samsung phải bồi thường hơn 1 tỷ đô la cho Apple về tội vi phạm bằng sáng chế. Một hôm sau quyết định tương đối cân bằng tại Seoul, tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung đã bị thua đậm tại California, Hoa Kỳ trước đối thủ Mỹ là Apple. Bồi thẩm đoàn của Tòa án Liên bang San Jose hôm qua đã phán quyết là Samsung phải bồi thường 1,05 tỷ đô la cho Apple vì đã vi phạm 6 trên 7 bằng sáng chế dùng cho điện thoại di động của Apple. Sau khi nghe mỗi bên trình bày bằng chứng và lập luận, tòa án Mỹ đã kết luận có lợi cho tập đoàn Mỹ, đồng thời bác bỏ tất cả các lập luận tố cáo ngược lại của Samsung. Tuy nhiên, tòa án Hoa Kỳ đã không hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu tài chính của Apple, vốn đòi Samsung phải bồi thường từ 2,5 cho đến 2,75 tỷ đô la thiệt hại, vì cho rằng tập đoàn Hàn Quốc đã vi phạm 4 bằng sáng chế về thiết kế và 3 bằng sáng chế về phần mềm của loại máy iPhone và iPad của Apple. Samsung ngược lại đã kiện Apple vi phạm 5 bằng sáng chế của mình, nhưng chỉ đòi gần 430 triệu đô la bồi thường mà thôi. Chiến thắng của Apple được cho là kết quả của tình trạng phủ bênh phủ, huyện bênh huyện, vì vụ kiện diễn ra tại quê hương của Apple, trong lúc nhiều vụ kiện khác ở Úc hay Hàn Quốc đã cho thấy là Apple không hoàn toàn chiếm ưu thế. Dẫu sao thì Samsung chưa chịu thúc thủ. Trong một bản thông cáo công bố hôm nay tại Seoul, tập đoàn điện tử Hàn Quốc cho biết là họ sẽ lập tức khiếu nại bản án và không loại trừ việc kháng cáo trước một tòa án cấp cao hơn. Đại diện của hãng điện tử Hàn Quốc còn cho rằng phán quyết của bồi thẩm đoàn tòa án San Jose không phải là thắng lợi của Apple mà là một sự thua thiệt cho người tiêu dùng Mỹ, vốn sẽ bị mất quyền chọn lựa, với hậu quả tiềm tàng là chất lượng sản phẩm thiếu cải tiến trong lúc giá cả tăng cao.
Chiến sự tại Syria tiếp tục tác hại đến Liban, thêm 3 người thiệt mạng sau khi bạo động bùng lên tại miền Bắc. Từ gần một tuần lễ nay tại Tripoli, thành phố lớn phía Bắc Liban, những người Liban theo hệ phái Shia ủng hộ Tổng thống Syria al-Assad ở khu vực Jabal Moshen đã xung đột dữ dội với những người theo hệ phái Sunni chống chế độ Damas ở khu phố lân cận. Bạo động đã khiến hơn 10 người chết và hôm qua đã có thêm 3 người thiệt mạng, trong đó có một tộc trưởng theo hệ phái Sunni. Thông tin viên Perrin Moutard tường thuật tình hình tại chỗ.
Tình hình căng thẳng và phức tạp vào hôm qua thứ Sáu. Từ 5 ngày qua, thành phố Tripoli của Liban rung chuyển với các vụ đối đầu giữa phe ủng hộ và phe chống chế độ Syria. Bất chấp lệnh giới nghiêm được thông báo vào ngày thứ Tư và bất chấp sự hiện diện của quân đội Liban, hai bên vẫn không buông súng. Mà ngược lại, một tộc trưởng trẻ theo hệ phái Sunni đã bị bắn chết vào sáng hôm qua. Thế là chiến sự lại bùng lên dữ dội hơn nữa giữa những người ở khu phố Sunni thù ghét chế độ Damas và khu phố ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad. Phải nói là thành phố Tripoli hứng chịu hậu quả tình hình Syria, những phe ủng hộ và chống chế độ Damas đã nhiều lần tuyên chiến với nhau, như trong các tháng 2, tháng 5 và tháng 6 năm nay đã gây nên thiệt hại nhân mạng. Nhưng lần này thì đặc biệt dữ dội, với ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Một yếu tố đáng ngại trong cuộc đỏ sức hiện nay là bạo động đã bùng lên ở những khu phố trước đây hầu như tránh được giao tranh. Sáng hôm qua, một quán cà phê ở quảng trường An-Nur đã bị tấn công. Quảng trường này ở ngay trung tâm thành phố Tripoli. Những người mang súng đã đến bắn vào quán, hô to, đấng Allah cao cả, nhưng không nói tại sao họ tấn công. Vào ban chiều, quảng trường đã yên tĩnh trở lại, nhưng ở nơi khác thì không. Mong mỏi duy nhất của người dân Tripoli là thành phố trở lại cuộc sống bình yên, nhưng không biết đến lúc nào.
Riêng tại Syria thì chiến tranh vẫn sôi sục khắp nơi, như ở Daria ở ngoài ô Damas. Thì quân đội đã tiến vào được trung tâm, trong lúc mà giao tranh tiếp tục trên đường phố thủ phủ kinh tế Aleppo. Quân đội và phe nổi dậy lần lượt chiếm các khu phố trước khi bị đẩy lùi rồi lại tái chiếm. Hôm nay, thì quân đội Syria tiếp tục sử dụng trực thăng bắn vào những khu vực mà lực lượng nổi dậy đã kiểm soát được vào tối qua. Theo tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria, đã có 185 người thiệt mạng ở Syria vào hôm qua. Theo tổ chức này, tháng 8 là tháng ác liệt nhất, vì chỉ trong 3 tuần lễ qua, số người chết đã lên 4.000 người. Theo Liên Hiệp Quốc, thì số người Syria chạy tị nạn ở các nước láng giềng đã lên hơn 200.000 người, 1/3 đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Nổ súng ngay trước tòa nhà Empire State Building ở New York là một người chết và gần 10 người bị thương. Một cuộc nổ súng đã xảy ra hôm qua ở khu vực thu hút đông đảo du khách tại New York, tòa nhà Empire State Building nổi tiếng. Thủ phạm đã bị cảnh sát bắn chết sau khi đã sát hại một người và làm ít nhất 8 người bị thương. Theo thông tin viên RFI, tương thuật vụ việc từ New York, thì thủ phạm vụ nổ súng đã hành động như trên là để trả thù vì đã bị sa thải.
Chi tiết vụ nổ súng tại Empire State Building, tòa nhà chọc trời ngay ở trung tâm New York, bắt đầu được tiết lộ. Thủ phạm đã nổ súng ở phía bên trong và ở bên ngoài tòa nhà, làm cho một người chết và ít nhất 8 người bị thương, trong đó có 2 phụ nữ, trước khi người này bị hạ sát trong cuộc chạm súng với cảnh sát. Theo cảnh sát trưởng New York, ông Raymond Kelly, người nổ súng tên là Jeffrey Johnson, 53 tuổi, cư ngụ ở Manhattan, đã bị mất việc làm vào năm ngoái. Ông làm việc cho một nhà chế tạo phụ kiện thời trang cho phái nữ. Người bị ông bắn chết là một đồng nghiệp cũ, 41 tuổi, đã bị trúng đến 3 phát đạn trước Empire State Building ở trên lề đường. Lý do vụ nổ súng rất có thể là do bị sa thải, ông Jeffrey Johnson đã muốn trả thù. Ngay sau vụ nổ súng, cảnh sát đã vây chặn chung quanh tòa nhà và cho trực thăng cuồng thảo trên bầu trời New York. Hành động này dĩ nhiên làm cho người ta nghĩ đến các vụ nổ súng xảy ra cách đây 2 tuần tại Mỹ. Một vụ ở trong rạp chiếu bóng Cine ở Colorado đã làm 12 người chết và 58 người bị thương, và trong một đền thờ của người Sikh ở bang Wisconsin với 6 người thiệt mạng.
Karine Le Bourg, New York RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, cầu Trung Quốc bị sập hàng loạt, phải chăng vì nạn tham ô?
Công nghệ yếu kém và quá tải là nguyên nhân gây tai nạn, sập cầu và lỡ đường hàng loạt tại Trung Quốc. Trên đây là nhận định của Cơ quan An toàn Lao động Trung Quốc sau khi chiếc cầu dài nhất ở miền Bắc Trung Quốc bị sập vào sáng sớm hôm nay. Một đoạn cầu 3,5 cây số đã bị nghiêng qua một bên, trong đó có khoảng 100 mét bị rơi xuống đất, kéo theo 4 chiếc xe tải rơi tan nát. Theo truyền thông Trung Quốc, cây cầu giao thông chiến lược này mang tên là Minh Dương Thang, nằm trên xa lộ bọc quanh thành phố Cáp Nhĩ Tân, bắc ngang sông Tùng Hoa dài hơn 15 cây số, do Công ty Đường sắt Quốc gia xây dựng và hoàn thành hồi tháng 11 năm ngoái. Đài truyền hình nhà nước tường thuật, một đoạn cầu 100 mét bị sập khi có 4 xe tải chạy bên trên. Tai nạn làm 2 người chết tại chỗ, người thứ 3 từ trần sau đó và 5 người đang được cứu chữa tại bệnh viện. Phát ngôn viên Cơ quan Kiểm soát An toàn Lao động Hoàng Nghị thừa nhận, cầu mới xây mà sập như vậy là chắc chắn có vấn đề. Tai nạn sập cầu tại Trung Quốc xảy ra vài ngày sau khi một đoạn xa lộ ở Hà Nội, Việt Nam mới được hoàn thành nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long bị sụp lở một cách khó hiểu sau một cơn mưa. Không rõ phần đông các công trình xây dựng đường xá và cầu cống tại Việt Nam do các hãng thầu nào đảm trách, nhưng tại Trung Quốc tình hình có vẻ rất bi quan. Tân Hoa Xã cho biết chỉ trong vòng một năm mà xảy ra 6 vụ sập cầu tương tự như vụ Minh Dương Thang ở Cáp Nhĩ Tân, trong đó có 2 vụ tại Hàng Châu và Bắc Kinh. Truyền thông Trung Quốc nêu 2 nguyên nhân chính là yếu kém về kỹ thuật xây dựng và quá tải. Cùng lúc với tin cầu sập, cũng tại Cáp Nhĩ Tân, một chiếc tàu hỏa bị tai nạn gây thương tích cho 24 người. Năm ngoái tại Ôn Châu, 2 chiếc tàu cao tốc đụng nhau làm 40 người chết. Kết quả điều tra phát hiện có nạn tham ô móc ngoặc làm giảm chất lượng công trình xây dựng, một tệ nạn đã bắt rễ trong mọi ngành, nhất là trong lĩnh vực đấu thầu xây dựng công cộng, mà kẻ chịu hậu quả là người dân bình thường. Theo AFP, hàng ngàn dân mạng xã hội đã phản ánh sự bất bình của họ trên mạng Tân Lãng Vi Bác Sina Weibo. Hãy tưởng tượng, quan chức nhà nước bỏ túi 4/5 ngân sách, thì các hãng thầu làm sao có lời nếu không ăn chặn trên vật liệu. Quy mô tham ô tại Trung Quốc đã được những người lãnh đạo cao nhất như Thủ tướng Ôn Gia Bảo cảnh báo, mà hệ quả sau cùng là đe dọa ổn định của chế độ. Nhưng theo giáo sư Tôn Lập Bình, phân khoa xã hội Đại học Bắc Kinh, thì tham nhũng đã đục khoét sâu vào thân thể Trung Quốc. Xã hội Trung Quốc đang bị tư bản rừng rú phá hoại, và điều này minh họa cho thái độ vô tâm và dối trá của chính phủ. Hết lời dẫn. Mới đây, khi Bắc Kinh bị ngập lụt, làm chết 24 người dân, 7 phóng viên của tuần báo Nam Phương đã làm một bài phóng sự dài 8 trang, phỏng vấn gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, bài báo đã bị kiểm duyệt. Tên tuổi của 24 nạn nhân thường dân bị thay thế bằng tên của 5 cán bộ để vinh danh công lao nhà nước. Theo các nhân chứng, thì vụ lũ lụt tại thủ đô Trung Quốc vào giữa tháng 7 vừa qua bắt nguồn từ hai nguyên nhân. Thứ nhất là hệ thống cống rãnh thoát nước đã bị tê liệt từ năm 2004, nhưng nhà nước Trung Quốc chỉ tập trung hàng chục tỷ đô la để xây cơ sở Thế vận hội. Thứ hai là trong khi mưa gió làm nước dâng lên, hồ trữ nước Tử Kinh Quang trên thượng nguồn đã xả lũ bất chấp hậu quả dưới hạ nguồn. Đoạn băng video ghi lại cảnh này đã bị rút xuống khỏi mạng Sina Weibo. Để che mắt công luận, ban tuyên huấn Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh phải hủy bỏ những phóng sự bị xem là tiêu cực.
Tiếp tục chương trình sau đây là phần tin bổ sung.
Ai có thể được trao lại 7 chức vô địch vòng đua nước Pháp mà tay đua Mỹ Lance Armstrong vừa bị đề nghị tước bỏ? Đó là câu hỏi đang được đặt ra sau khi cơ quan chống doping Mỹ loan báo ngày 23 tháng 8 vừa qua là Armstrong sẽ bị tước 7 chức vô địch vòng đua Tour de France mà anh giành được từ năm 1999 đến năm 2005. Nếu quyết định đó được Liên đoàn đua xe đạp quốc tế chuẩn y, điều hiển nhiên là những người về nhì sau Armstrong trong 7 cuộc đua kể trên sẽ được công nhận chức vô địch. Có điều là việc đổi ngôi đó tưởng là dễ, nhưng trong thực tế lại không đơn giản chút nào. Lý do là vì tất cả các á quân của Armstrong đều cũng bị vướng vào những vụ doping tương tự như nhà vô địch bị truất phế. Tên tuổi tay đua Đức Jan Ullrich nổi bật đầu tiên vì anh là người 3 lần liên tiếp về nhì sau Armstrong vào những năm 2000, 2001 và 2003. Jan Ullrich đã từng nổi tiếng trước Armstrong khi trở thành coureur Đức đầu tiên chiến thắng trong vòng đua nước Pháp vào năm 1997. Nếu Armstrong bị lột chức vô địch, thì đương nhiên á quân Jan Ullrich sẽ là người thừa kế tước hiệu đó trong 3 vòng đua 2000, 2001 và 2003. Thế nhưng tay đua Đức đã bị dính sau đó vào một vụ doping và đã bị lột bỏ kết quả về thứ 3 trong vòng đua 2005 cũng vì dùng chất kích lực. Jan Ullrich đã bị tòa án trọng tài thể thao treo giò 2 năm trong khuôn khổ vụ tai tiếng doping gọi là vụ Puerto bùng lên vào năm 2006 khi cảnh sát Tây Ban Nha phát hiện ra hơn 200 túi máu bên ngoài dán nhãn với những bí danh, trong đó có một số gắn liền với các tay đua xe đạp. Jan Ullrich nằm trong số này. Có nên trao chức vô địch 3 vòng đua nước Pháp cho một người có thành tích doping như Jan Ullrich hay không? Đó là bài toán hóc búa mà giới lãnh đạo ngành đua xe đạp quốc tế và ban giám đốc Tour de France sẽ phải cân nhắc.
Không chỉ có Jan Ullrich là bị dính vào vụ Puerto, José Babeloki, tay đua Tây Ban Nha về nhì trong vòng đua nước Pháp năm 2002 và về hạng ba hai lần năm 2000 và 2001, cũng bị liên lụy trong vụ án doping bằng phương thức truyền máu. Vào tháng 3 năm 2004, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Tây Ban Nha AS, tay đua xe đạp Jesus Manzano đã tố cáo thẳng một bác sĩ tên là Eufemiano Fuentes là đầu não chuyên áp dụng thủ pháp truyền máu để giúp các vận động viên đua xe đạp tăng lực, một phương pháp đồng nghĩa với doping. Trong số các khách hàng của bác sĩ Fuentes có José Babeloki và đội Once của anh, do một nhân vật nhiều tai tiếng là Manolo Saiz là giám đốc thể thao. Nhân vật này bị đội bài trừ ma túy bắt quả tang vào ngày 23 tháng 5 năm 2006. Bởi đi mua các chất bị cấm. Bị lôi cuốn vào vụ án doping Puerto, José Babeloki và đội Once đã bị cấm không được quyền tham gia Tour de France. Năm 2007, Babeloki cũng tuyên bố giải nghệ. Với các tiền sự như vậy, liệu giới lãnh đạo ngành đua xe đạp quốc tế có dám trao chức vô địch vòng đua nước Pháp năm 2002 cho Babeloki hay không? Trường hợp của tay đua Đức Andreas Klöden cũng khó giải quyết. Anh là người về nhì sau Lance Armstrong nhân vòng đua năm 2004. Vào thời điểm đó, Klöden và Ullrich cùng thuộc đội đua T-Mobile của Đức. Tuy nhiên, nhà vô địch quốc gia Đức này sau đó lại bị nhật báo Stuttgarter Zeitung tình nghi là đã sử dụng phương thức doping trong vòng đua nước Pháp năm 2006. Một vòng đua kết thúc với vụ tay đua về nhất là Floyd Landis, đồng đội của Lance Armstrong, bị truất chức vô địch vì bị xét nghiệm dương tính với chất kích lực opioid. Người về nhì là tay đua Tây Ban Nha Oscar Pereiro, được đôn lên hạng nhất, và Claudin được xếp thứ hai. Theo tờ báo Đức, có ít nhất là 5 tay đua của đội T-Mobile đã sử dụng phương thức doping trong vòng đua nước Pháp 2006. Họ đã được truyền máu tại Bệnh viện Đại học Fribourg sau chặng mở đầu. Patrick Sienkiewicz, tay đua bị xét nghiệm là đã dùng doping trong vòng đua nước Pháp năm 2007 và bị treo giò, đã cáo buộc rằng Andreas Claudin cũng đã được truyền máu trái phép. Sau rất nhiều tranh cãi, vụ việc này chưa bao giờ được giải quyết, nhưng rõ ràng là không phải ai cũng đồng ý trên việc cho Andreas Claudin nhận chức vô địch vòng đua nước Pháp năm 2004.
Vào năm 2005, nhân lễ đăng quang sau cùng của Lam Anschong trên vòng đua nước Pháp, người về nhì là tay đua Ý Ivan Basso đã được xem là ngôi sao sẽ tỏa sáng trong giai đoạn kế tiếp. Thế nhưng, người được mệnh danh là Ivan Bạo Chúa này đã bị mắc cạn vào năm 2006, vẫn do vụ Puerto. Ngay trước chặng mở đầu vòng đua 2006 ở Strasbourg, 13 tay đua đã bị trục xuất vì dính líu đến vụ này. Trong số đó có Jan Ulrich và Ivan Basso. Vào tháng 5 năm 2007, Basso đã thú nhận sự can dự của mình vào mạng lưới doping và cam kết hợp tác với giới điều tra trước khi thay đổi ý kiến. Sau nhiều tháng đàm phán đôi co, Ivan Basso sẽ bị tư pháp Ý treo giò 2 năm cho đến tháng 10 năm 2008. Nếu đối với các trường hợp kể trên, tai tiếng doping bùng lên sau khi các tay đua lập thành tích, thì đối với người về nhì vòng đua nước Pháp năm 1999 sau Armstrong là tay đua Thụy Sĩ Alex Zuller, thì nhân vật này đã thú nhận dùng doping một năm trước đó, nhưng vẫn không bị giới lãnh đạo môn đua xe đạp phiền hà. Vào năm 98, Zuller tham gia đội đua Pháp Festina. Thế nhưng đội này đã bị cấm tham gia vòng đua nước Pháp vào năm ấy vì những cáo buộc doping mà sau này được gọi là vụ Festina. Năm tay đua trong đội, kể cả Schuller, đã thú nhận là đã dùng chất kích lực EPO. Schuller đã khai rằng anh ta phải chấp nhận doping để làm vừa lòng các nhà tài trợ của đội. Tóm lại, 7 chức vô địch trong vòng đua nước Pháp của Lance Armstrong bị tước bỏ vì lý do doping sẽ khó tìm ra người nhận, cũng vì cùng một nguyên nhân. Có thể là ban giám đốc Tour de France và Liên đoàn đua xe đạp quốc tế quyết định không thay đổi bảng xếp hạng như họ đã từng làm với bảng vàng năm 96. Vào năm ấy, tay đua Đan Mạch Bjørn Riis đoạt chức vô địch, nhưng sau đó một thời gian, anh đã thú nhận là đã dùng chất kích lực bị cấm là EPO.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Hàng trăm người Trung Quốc xuống đường chống Nhật tại Sơn Đông.
Canberra tái xác nhận Mỹ sẽ không thiết lập căn cứ quân sự thường trực tại Úc.
Hồng thập tự Indonesia cử đoàn cứu trợ đầu tiên đến bang đông người Rohingya ở Miến Điện.
Một tàu chở hàng cấm của Bắc Triều Tiên bị Nhật Bản khám xét.
Tòa án Mỹ xử Samsung phải bồi thường hơn 1 tỷ đô la cho Apple về tội vi phạm bằng sáng chế.
Nổ súng ngay trước tòa nhà Empire State Building ở New York làm một người chết và gần 10 người bị thương.
Mỗi ngày một sự kiện, cầu Trung Quốc bị sập hàng loạt, phải chăng vì ham ô?
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo của Minh Anh.
Điểm báo. Điều khiển từ sau hậu trường là chính sách mà phương Tây đang âm thầm thực hiện trên hồ sơ Syria. Một mặt, Hoa Kỳ, Anh và Pháp đang vội vã tìm kiếm một giải pháp để hỗ trợ cho phe nổi dậy ở trong nước để đẩy nhanh hơn nữa sự sụp đổ của chế độ Damas. Mặt khác, phương Tây lại không muốn chính quyền rơi vào tay của phe Hồi giáo cực đoan. Liên quan đến chủ đề này, Le Monde đăng bài nhận định, phương Tây dùng sức hỗ trợ phe nổi dậy Syria.
thời gian thúc bách, chiến sự tại Syria đe dọa sự ổn định trong toàn khu vực. Liban sắp lung lay, Jordani nằm kề bất ổn, Thổ Nhĩ Kỳ đang trong tình trạng báo động do các phiến quân nổi dậy người Quốc. Trong khi đó, lần thứ ba liên tiếp, Mỹ và các đồng minh không nhận được sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc. Thêm vào đó, kế hoạch hòa bình do ông Kofi Annan đề ra đã gặp thất bại hoàn toàn. Giờ đây, Mỹ, Anh và Pháp phải thực hiện một chính sách quyết đoán hơn để ủng hộ các phe nhóm chống Al-Assad trong nước. Tất cả đều chung một mục tiêu là chế độ Bashar al-Assad phải sụp đổ nhanh chóng, theo như nhận định của một nhà ngoại giao. Thế nhưng, phương tiện để thực hiện mục tiêu đó quá ư là mù mờ. Trên danh chính ngôn luận, phương Tây không muốn cung cấp trực tiếp các loại vũ khí sát thương cho các phe nổi dậy. Chủ trương của Mỹ, Anh và Pháp là giúp đỡ phối hợp các phe nổi dậy và cung cấp tin tình báo. Còn vũ khí sẽ do các quốc gia Qatar và Ả Rập Xê Út hỗ trợ thông qua thị trường trôi nổi ở biên giới Syria. Mỹ cùng với Thổ Nhĩ Kỳ phụ trách công tác tuyển chọn phe nhóm chống Assad. Anh và Pháp sẽ tìm kiếm các điểm liên lạc giữa mớ quân nổi dậy hỗn độn, không có đến một dàn chỉ huy trung ương thật sự. Tuy nhiên, Le Monde cho rằng phạm vi hoạt động của Mỹ và châu Âu không có mấy chắc chắn. Người ta có cảm giác là từ mấy tháng nay, phương Tây đang chạy theo đuôi cuộc khủng hoảng để tìm kiếm một đồng minh đáng có thể tin cậy được. Nỗi ám ảnh của họ là làm sao tránh được chuyện quyền điều hành đất nước rơi vào tay của phe Hồi giáo cực đoan Jihad một khi chế độ Assad sụp đổ hoàn toàn. Sự thất vọng của quân nổi dậy do thiếu các loại vũ khí hiện đại để chống chọi với các chiến xa hay máy bay của quân đội chính quyền Damas có nguy cơ trở thành miếng mồi ngon cám dỗ các phe Hồi giáo cực đoan dòng Sunni vốn hoạt động rất tích cực ngay tại vùng vịnh. Trước mắt, phương Tây và các quốc gia trong khu vực gia tăng hợp tác nhằm gây áp lực tâm lý lên phe Assad. Một dấu hiệu khác cho thấy là Paris xích lại gần với Qatar, quốc gia từng tham chiến tại Libya. Ngoài ra, còn có dự án lập vùng cấm bay đối với không quân Syria, mục tiêu là để cô lập chính quyền Damas. Bên cạnh đó, Anh Mỹ còn đe dọa sẽ can thiệp quân sự nếu như Damas sử dụng vũ khí hóa học. Dù không chính thức thành lập một liên minh quốc tế, nhưng mỗi bên gánh vác một phần trách nhiệm sao cho sự ủng hộ phe nổi dậy có hiệu quả. Đồng thời, công tác chuẩn bị chuyển tiếp chính trị cũng đang được tiến hành. Theo Le Monde, như vậy, Mỹ và đồng minh châu Âu đang nhắm đến việc thay đổi chế độ Damas bằng cách dùng phe nổi dậy để đánh Al-Assad theo kiểu phương Tây đứng giật dây ở đằng sau. Phương Tây một mặt còn đề cao vai trò của các nước Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ, mặt khác tìm cách cô lập Syria trong khối cộng đồng Hồi giáo. Chỉ có Iran cho tới giờ là vẫn còn ủng hộ Damas.
Tại châu Âu, tình hình kinh tế Hy Lạp ngày càng trở nên đen tối. Người dân Đức không còn muốn tiếp tục hỗ trợ Hy Lạp. Trong khi đó, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel muốn Athens vẫn ở lại trong khối Euro. Về đề tài này, phụ trang kinh tế báo Le Figaro có bài nhận định đề tựa Đức dồn Hy Lạp vào chân tường.
Bài báo viết, trong chuyến công du Đức đầu tiên lần này, chuyện ông Antonis Samaras, Thủ tướng Hy Lạp, phải di chuyển bằng máy bay hạng thường hay ngủ trong một khách sạn kém sang trọng hơn, cũng không thể nào xoa dịu được công chúng Đức. Trước các vị nguyên thủ Pháp và Hy Lạp, bà Merkel vẫn cương quyết giữ vững lập trường cứng rắn. Hôm qua, trong một buổi họp báo, Thủ tướng Đức đã 4 lần lặp lại thông điệp rằng Đức vẫn muốn Hy Lạp ở lại trong khối, nhưng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tình hình cải cách nợ. Theo Le Figaro, trên thực tế, phạm vi hoạt động của bà Merkel rất là hạn chế. Ngay trong lòng nội bộ đảng của bà, nhiều tiếng nói phản đối ý tưởng gia hạn thời gian trả nợ cho Hy Lạp. Liên minh cầm quyền muốn bảo vệ lõi chính của châu Âu, đó là Tây Ban Nha và Ý. Nói như vậy có nghĩa là Athens có thể sẽ trở thành vật hy sinh để cứu hộ Rome và Madrid. Về mặt chính thức, kịch bản Hy Lạp rút ra khỏi khối đồng Euro cũng đã được nghiên cứu từ một năm nay. Như cảm nhận được điều này, Thủ tướng Antonis Samaras đã phát biểu trong buổi họp báo rằng, xin trích, người Hy Lạp cũng có lòng tự trọng, chúng tôi cũng không muốn lệ thuộc vào đồng tiền của người khác. Hết lời dẫn, Le Fierro kết luận rằng, dĩ nhiên, người Đức cũng không mong muốn đi đến giải pháp tệ hại đó, nhưng họ cũng muốn Athens phải giữ lời hứa của mình.
Cũng tại châu Âu, nhưng trên lĩnh vực pháp lý, Liberation hôm nay có bài chạy thừa, Na Uy được giải thoát khỏi kẻ thảm sát Breivik. Bài báo cho biết là cuối cùng kẻ thảm sát 77 người trên đảo Utoya đã bị tòa án Na Uy kết án 21 năm tù. Hầu hết những ai sống sót và gia đình của các nạn nhân đều tỏ ra hài lòng về phán quyết này.
Cuối cùng, Na Uy cũng được thở phào nhẹ nhõm. Tên giết người hoàng loạt Ande Breivik bị tuyên án 21 năm tù. Phần đông những người sống sót và gia đình các nạn nhân đều cảm thấy rất hài lòng về bản án. Nhưng đằng sau sự thỏa mãn đó, Liberation cũng không quên trích dẫn một nguồn tin từ một tờ báo trong nước cho biết, vụ xử này đã gây rất nhiều tốn kém cho dân chúng. Sau 10 tuần xử án, đã tiêu tốn đến 165 triệu kuron, tức gần 22 triệu euro. Đa số những người tham gia phiên xử đều cho rằng bản án đưa ra rất thỏa đáng, rằng mọi chuyện sẽ khép lại từ đây và có thể hướng đến tương lai. Họ đều tỏ ra tin tưởng vào nền công lý và dân chủ của đất nước, và họ cũng mong muốn là tên giết người Breivik sẽ bị gạt ra bên lề xã hội càng lâu càng tốt. Liberation giải thích cho biết 21 năm tù không có nghĩa là một ngày nào đó Breivik lại có thể tìm thấy tự do, bởi lẽ anh ta bị liệt vào dạng giam giữ phòng ngừa, do tại Na Uy không tồn tại mức án tù chung thân. 21 năm là mức án cao nhất tại quốc gia này. Một viên phó giám đốc trại giam giải thích cho Liberation biết rằng, giam giữ phòng ngừa cho phép tòa án đánh giá lại thời hạn bản án tùy theo nhu cầu. Chúng tôi tin rằng con người có thể thay đổi, mục tiêu chính là chuẩn bị cho việc tái hòa nhập xã hội. Nhưng chúng tôi cũng không quá ngây thơ, chúng tôi cũng biết rằng có những kẻ sẽ không bao giờ được ra khỏi tù. Hết lời dẫn. Như vậy, đối với Breivik, sự hồi phục dường như là khó có thể. Đối với một số chuyên gia tâm thần học, Breivik bị rối loạn về cá tính. Một kẻ giết chết cùng một lúc 77 người vì một tư tưởng nào đó, thì khó có cơ may một ngày nào đó anh ta hối hận về những hành vi của mình, theo như lời nhận xét của một chuyên gia trên mạng Internet.
Kinh tế trì trệ, tỷ lệ thất nghiệp cao đã khiến cho nhiều người Mỹ lo lắng cho tương lai mù mịt của đất nước. Hơn 60% số người được hỏi cho rằng con cái của họ sẽ sống cực khổ hơn. Người dân Mỹ bắt đầu tỏ ra thất vọng, cho rằng Tổng thống Obama phải gánh lấy trách nhiệm này. Trên đây là các nhận định của tờ Le Figaro trong bài viết đề tựa, khủng hoảng đè nặng lên bầu cử Mỹ.
Từng được xem là dân tộc lạc quan nhất, thì giờ đây, người dân Mỹ lại bi quan hơn bao giờ hết. Theo một thăm dò điều tra, hơn 60% số người được hỏi đánh giá là đất nước đang đi theo hướng xấu, kinh tế trì trệ, tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức cao, 8%. Giờ đây, họ đã hiểu ra rằng mô hình kinh tế tăng trưởng nhờ vào nợ công và tiêu thụ từ hơn 20 năm nay không thể nào trụ được nữa. Đối với nhiều người Mỹ, đây rõ ràng là một thảm họa và ông Obama phải gánh lấy trách nhiệm. 18.000 tỷ đô la tiền nợ là số tiền người dân phải gánh chịu. Họ tự hỏi liệu Hoa Kỳ có sẽ là một Hy Lạp sắp tới hay không. Nếu như vào năm 2008, đa phần giới trung lưu đều ủng hộ ông Barack Obama vì họ tin tưởng vào nhiều lời hứa đổi thay, thì nay họ lại tỏ ra thất vọng, cho rằng chính ông đã làm cho tình hình ngày càng thêm tồi tệ. Một số dân chúng Mỹ bắt đầu quan tâm đến những đề nghị do ông Paul Ryan, phó tướng của Mitt Romney. Theo ông, Paul Ryan đã có một kế hoạch giảm chi tiêu can đảm. Người dân Mỹ tỏ ra nghi ngờ về chính sách bảo hộ và đòi hỏi tinh thần trách nhiệm. Đối với họ, chính phủ không phải là người giữ trẻ. Ai cũng phải đóng góp một phần trách nhiệm, ngay cả chuyện học hành của con cái. Nghĩa là cha mẹ đóng góp một phần còn lại con của họ phải tự đóng lấy bằng cách đi vay và đi làm để trả nợ, theo như nhận định của một vị nữ giáo sư vừa về hưu. Thưa quý vị, trong một bài học tiếng Pháp hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài 23 và 24 của giáo trình L'affaire du coffret.
L'affaire du coffret. 23e. Étienne và René có vụ làm ăn với nhau tại Ý, ở miền Nam. Mạng lưới đó bao gồm ai với ai? Liệu có còn những dấu hiệu nào trong cuốn băng ghiêm hay không?
Avec Étienne à l'opéra. Lorenzaccio, c'est magnifique.
Bọn họ đang ở trong nhà hát opera Lorenzaccio, vở bi kịch lãng mạn của Alfred de Musset. Xem nào.
Écoute Nadia, allons nous asseoir. Voilà l'argent.
3000?
Nhưng có vẻ nghiêm trọng đây. Argent. Vậy là Étienne đưa cho Nadia 20.000 euro. Và bây giờ chính mình lại đang cầm số tiền đó.
Va chez Anne et fais attention à toi. Tu es comme ma fille. Alors...
Anh ta có vẻ lo lắng. Va chez Anne. Va.
Je vais. Tu vas. Il va. Nous allons. Vous allez. Ils vont.
À, đúng rồi. Cô ấy đến nhà Anne. Attention, có ghi nhận đây. Nhưng số tiền này dùng vào việc gì? Và tại sao cô ấy lại trao cho mình? Thôi, ta hãy đến gặp Étienne ở nhà mỹ thuật. Bonjour, Liu Guangqiu. Étienne Favre est là?
Oui, il est dans l'atelier, allez-y.
Merci.
Elle ne m'a rien dit.
Mais ne t'inquiète pas, c'est plus sûr.
Plus sûr? J'y vais. Jean-Pierre, calme-toi. Attention, Étienne. J'ai des amis là-bas, attention.
Ah, Lucas, vous êtes là?
Oui, bonjour.
Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps.
Oh. Ah tiens, Jean-Pierre, qu'on va être en cause.
Anne. Mais pourquoi elle ne m'a rien dit?
Chez Anne, họ đang nói về Nadia. Sûr. Ah, c'est sûr, có nghĩa là chắc chắn. Nhưng c'est plus sûr. Có nghĩa là an toàn hơn.
J'y vais, Jean-Pierre,
calme-toi. J'y vais, tôi đến đó. Jean-Pierre muốn gặp Nadia. Étienne không đồng ý. Giữa Étienne và Jean-Pierre có bất đồng về chuyện Nadia.
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevilla và Anushka Notaras thực hiện.
L'affaire du coffret. 24e. Vậy là Étienne đã đưa tiền cho Nadia, còn Nadia thì đang ở nhà An. Nhưng nhà An không ở Paris. Vậy chị ở đâu? Mình nghe tiếp xem.
Ma gare.
Pardon, monsieur, le train de Marseille, il arrive quelle voie, s'il vous plaît?
7h50 à la voie Alger.
Je vous remercie.
Điểm đáng chú ý ở đây là cô ấy đang ở nhà ga. Nhưng là ga nào và để đi đâu?
sont arrivés à Paris-Gare de Lyon, terminus du TGV.
Gare Lyon. Để đi về miền Nam đi mà.
Oh, bonjour. Un café? Vous partez?
Non, je pars après-demain avec le TGV de
6h20. 6h20. Xem nào. Có lẽ đây là giờ giấc.
6h. 6h15. 6h20. 6h30. 7h moins le quart.
Je sais pas. Chắc là động từ partir. Je pars. Elle part. Vous partez.
Vous partez?
Non, je pars après-demain avec le TGV de 6h20.
Ah, bon. Donc un expresso bien serré.
Ah oui, merci.
Như thế là cô ta khởi hành lúc 6h20 bằng TGV. Nhưng cô ấy có thể đi đâu vào lúc 6h20? Còn TGV là cái gì? Mình ra ga xem. Bonjour. Le TGV de 6h20.
Vous voulez dire TGV, train à grande vitesse, pour où?
6h20.
Quelle ville?
Je ne sais pas, mais il part à 6h20.
6h20 du soir ou du matin?
Je ne sais pas.
Bon, j'ai un Marseille, c'est à 6h20 du matin, c'est un TGV direct.
C'est parfait. Merci, madame.
Oh, et votre billet?
Ah, c'est ça. Có lẽ mình phải nói là c'est pour un grand saignement. Mà thôi được. Mình đã có thông tin. Giờ soát lại xem sao.
J'ai un Marseille, c'est à 6h20 du matin.
Nadia đi từ rất sớm, lúc 6h20 sáng.
C'est un TGV direct.
Đó là chuyến tàu TGV. Train à grande vitesse. Thế còn direct là gì? Đó là chuyến tàu TGV trực tiếp, tức là tàu chỉ dừng lại ở ga cuối cùng. Cô ấy đến Marseille.
Je pars après-demain avec le TGV de 6h20.
À suivre.
La fin du coffret, la mozo ching của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Để thay đổi không khí, mời quý thính giả và các bạn thưởng thức nhạc phẩm Historia de un amor, từng được nhạc sĩ Anh Bằng dịch thành Chuyện tình yêu trong tiếng Việt, ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ. Dưới ngòi bút của tác giả Carlos Eleta Amaran, tình khúc này đã trở nên khuôn mẫu, nếu không nói là kinh điển của dòng nhạc Bolero. Theo Hiệp hội các tác giả Panama, bài hát này tính đến nay đã có hơn 2.000 phiên bản, chiếm hạng đầu trong số các giai điệu Latin, đứng hàng thứ 6 trong số các ca khúc quốc tế được ghi âm lại nhiều nhất. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài này dưới dạng song ca ảo, gồm phiên bản tiếng Tây Ban Nha của danh ca người Mexico Luis Miguel và phần trình bày bằng tiếng Việt của nam ca sĩ Bằng Kiều, phần hòa âm song ca ảo do RFI thực hiện.
Tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ, mình làm quen nhau trên đường vắng khuya, dìu nhau qua bao nhiêu hè phố mưa, ngồi ôm nhau công viên lạnh giá. Chuyện tình yêu đôi ta tháng năm đầy mong mơ, chuyện tình yêu đôi ta ngất ngây thật kiêu sa. Và trần gian thanh tang chỉ có ta, mình cho nhau yêu thương rồi xót xa, mình chia ly rồi đến phôi pha. Đến bây giờ em đã là cánh trắng chim bay sâu chân trời, đến bây giờ anh đã là bóng dáng cô liêu trong ngậm ngùi, đến bây giờ anh vẫn buồn nhớ. Anh hóa tượng đá đứng thiên thu trong mong đợi chờ. Chuyện tình yêu đôi ta đã qua giờ còn đâu, chuyện tình yêu đôi ta ngất ngây thành thương đau. Một mình anh lang thang đường phố khuya, tìm em trong công viên đầy gió mưa. Kỷ niệm ơi đừng chết trong ta. Đến bây giờ em đã là cánh trắng chim bay sâu chân trời, đến bây giờ anh đã là bóng dáng cô liêu trong ngậm ngùi, đến bây giờ anh vẫn buồn nhớ. Đến bây giờ em xóa tình cũ, đến bây giờ anh hóa tượng đá đứng thiên thu trong mong đợi chờ. Chuyện tình yêu đôi ta đã qua giờ còn đâu, chuyện tình yêu đôi ta ngất ngây thành thương đau. Một mình anh lang thang đường phố khuya, tìm em trong công viên đầy gió mưa. Kỷ niệm ơi đừng chết trong ta.
Oh.
Thưa quý thính giả, buổi phát thanh của đài RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự, Lê Phước sẽ mở đầu phần tạp chí với một điểm tuần báo, tiếp đến là một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.
Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt all flushed with fever.